chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam xuất hiện chậm hơn 2-3 thập kỷ so với một số nước trong khu vực, nhưng tốc độ gia tăng hàng năm lại nhanh và phạm vi ngày càng rộng. Đây là lời nhấn mạnh của Tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Bộ Y tế tại tòa đàm Mất cân bằng giới tính khi sinh và khuyến nghị quản lý nhà nước do Tổng cục Dân số phối hợp với Ngân hàng Thế giới vừa tổ chức tại Hà Nội. Bài viết mở đầu chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn một số nội dung trong buổi tọa đàm này.
Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà nhân khẩu học, tỷ số giới tính khi sinh được xác định bằng số bé trai trên 100 bé gái được sinh ra của một thời kỳ, thường là một năm lịch. Tỷ số này thông thường là 104 đến 106 bé trai trên 100 bé gái. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, đầu những năm 2000, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam có dấu hiệu mất cân bằng và ngày càng thể hiện rõ rệt hơn ở giữa những năm 2000 và trở lên mất cân bằng nghiêm trọng. Cho đến nay, tỷ số này ở nước ta là 112,1 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh diễn ra tại 6 trên 6 vùng kinh tế xã hội trong cả nước. Mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ. Các nhà khoa học đã dự báo nếu tình trạng này không được giải quyết, thì nước ta sẽ dư thừa từ 2,3 triệu đến 4,3 triệu nam giới vào năm 2050. Điều này sẽ tác động trực tiếp sâu sắc vào cơ cấu dân số nước ta và dẫn đến những hệ lụy sâu rộng lâu dài cho các vấn đề xã hội giống nòi, quốc gia, dân tộc. Sự gia tăng bất thường về tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam trong những năm gần đây đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan thông tin đại chúng cũng như các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Vì vậy, phát biểu tại tọa đàm Mất cân bằng giới tính khi sinh và khuyến nghị quản lý nhà nước, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Hoàng đã nhấn mạnh, làm thế nào để khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng và đưa về mức tự nhiên vẫn là câu hỏi lớn và thường trực của ngành dân số nước ta. Theo tiến sĩ Phạm Vũ Hoàng, Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đã đặt ra mục tiêu đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên. Trong đó, đến năm 2030, tỷ số giới tính khi sinh dưới 109 bé trai trên 100 bé gái sinh ra sống. Để làm được điều đó, nghị quyết cũng chỉ rõ phải tạo chuyển biến rõ nét ở những vùng có tỷ số giới tính khi sinh cao, nâng cao nhận thức thực hành về bình đẳng giới. Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 cũng yêu cầu phải nâng cao trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế, có chế tài đủ mạnh để xử lý hành vi lạm dụng khoa học công nghệ trong chẩn đoán giới tính thai nhi, can thiệp lựa chọn giới tính trước khi sinh. Thời gian qua, Việt Nam đã sớm nhận thấy vấn đề và đã có những chính sách, chương trình cảnh báo can thiệp. Điển hình là Pháp lệnh Dân số ban hành năm 2003 đã nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức và đã cụ thể hóa trong các văn bản dưới luật. Bên cạnh đó, lồng ghép giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh vào các lĩnh vực khác như bình đẳng giới, pháp luật dân sự, các quy định về thừa kế, con gái cũng có quyền thừa kế cùng hàng con trai, luật đất đai, vợ chồng cùng đứng tên nhà đất, quy định cấm thông báo giới tính thai nhi khi khám thai. Dù đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên tỷ số giới tính khi sinh của nước ta vẫn cao. Tại tọa đàm, bà Hele Bushave, chuyên gia cao cấp về phát triển xã hội, Ngân hàng Thế giới cho biết, năm 2022, Ngân hàng Thế giới đã tiến hành nghiên cứu lựa chọn giới trên cơ sở định kiến giới tại Việt Nam, dự báo cơ cấu dân số và khuyến nghị chính sách, trong đó đưa ra 3 khuyến nghị chính để giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam. Cụ thể, khuyến nghị xử lý các mâu thuẫn chính sách trong dự thảo luật dân số thông qua nới lỏng các chính sách điều chỉnh mức sinh, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, ưu tiên các chính sách chống chuộng con trai, xử lý hậu quả lâu dài của lựa chọn giới tính. Bên cạnh đó, tăng cường bảo hiểm xã hội để chống chuộng con trai thông qua tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội cho nhóm người cao tuổi, tăng chi cho an sinh xã hội, mở rộng bảo hiểm xã hội sang khu vực phi chính thức, thu hẹp khoảng cách giới về tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, tăng phối hợp chính sách và hợp tác liên ngành thông qua thành lập cơ chế phối hợp liên ngành, tăng cường thực thi ở địa phương, thống nhất các thông điệp, tăng ngân sách phòng chống lựa chọn giới tính khi sinh. Kết luận tại tọa đàm, Phó Tổng cục trưởng Phạm Vũ Hoàng đề nghị các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các bộ ngành, các học viện, nhà trường, chuyên gia, báo chí tăng cường phối hợp với Tổng cục Dân số Bộ Y tế cùng chung tay giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để từng bước đưa về mức cân bằng tự nhiên vì sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, vô sinh do không có tinh trùng là một trong những mối lo hàng đầu của phái mạnh. Đây là tình trạng xảy ra khá phổ biến ở những đối tượng nam giới bị vô sinh. Trong đó có hai nhóm nguyên nhân chính dẫn đến vô sinh do không có tinh trùng. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vô sinh không có tinh trùng còn được gọi là vô tinh ở nam giới. Những người đàn ông gặp phải tình trạng này hoàn toàn không có tinh trùng trong tinh dịch. Việc kiểm tra xem tinh dịch có tồn tại tinh trùng hay không hiện nay đang được quy định hình thức kiểm tra chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới. Người đàn ông sẽ lấy tinh trùng ít nhất 2 lần và tiến hành xét nghiệm tinh dịch đồ trong khoảng thời gian gần nhất là 2 tuần. Nếu trong cặn lắng của tinh dịch hoàn toàn không tìm thấy dấu hiệu có tồn tại tinh trùng thì sẽ được chẩn đoán là vô tinh. Vì không có tinh trùng để thụ thai nên người đàn ông đó sẽ không có khả năng sinh sản. Cần phân biệt vô tinh với trường hợp nam giới không có tinh dịch hay không xuất tinh được. Đối với vô tinh, người đàn ông vẫn có khả năng xuất tinh bình thường, có tinh dịch nhưng trong tinh dịch không tồn tại tinh trùng. Sinh lý của đàn ông vô sinh được nhận định là khá bình thường, gần như không có sự khác biệt nào so với nam giới có tinh trùng khỏe mạnh. Theo thạc sĩ bác sĩ Đinh Hữu Việt, trưởng khoa Nam học Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, thực tế có tinh trùng hay không phải dựa vào xét nghiệm, dựa vào khám lâm sàng rất là kỹ mới có thể chẩn đoán. Trong lâm sàng về nam khoa, cũng như vô sinh hiếm muộn, giới chuyên khoa thường chia nguyên nhân không có tinh trùng ra thành hai nhóm. Theo đó, nhóm thứ nhất là không có tinh trùng do đường dẫn, tức là bản thân tinh hoàn sản xuất tinh trùng hoàn toàn bình thường nhưng do đường dẫn tắc nghẽn. Hoặc người đàn ông bị bệnh bất sản ống dẫn tinh hai bên, đây là bệnh lý ống dẫn tinh hai bên không phát triển hoàn chỉnh, tinh trùng không thể di chuyển từ tinh hoàn nơi sản xuất đến tinh dịch, gây ra vô sinh nam. Không có đường dẫn, không có đường ống, tinh trùng không đưa ra bên ngoài được, dẫn đến cặp vợ chồng đó không thể có con tự nhiên. Những trường hợp tắc, không có tinh trùng do đường dẫn bị tắc với người trẻ, thông thường các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ đoạn tắc. Sau đó, bác sĩ sẽ nối thông hai đầu với nhau và nếu thông được, bệnh nhân hoàn toàn có cơ hội có con tự nhiên. Trong trường hợp người chồng mắc bệnh bất sản ống dẫn tinh hay đường ống không có ống dẫn tinh màu tinh, chỉ có một cách duy nhất là chọc hút màu tinh lấy tinh trùng ra bên ngoài. Sau đó tinh trùng này sẽ được kết hợp với trứng của người vợ để thụ tinh ống nghiệm, có con. Nhóm nguyên nhân thứ hai, theo bác sĩ Đinh Hữu Việt, là người chồng không có tinh trùng do bản thân tinh hoàn sản xuất tinh trùng gặp vấn đề, còn gọi là vô tinh không bế tắc. Nguyên nhân có thể do bất thường về gen, về nhiễm sắc thể. Ví dụ ở đây, có thể do đột biến về nhiễm sắc thể, điển hình nhất là bệnh Klinefelter. Hội chứng Klinefelter là một rối loạn di truyền ở nam giới, người bệnh có một cặp nhiễm sắc thể giới tính X thay vì chỉ có một nhiễm sắc thể X. Hội chứng Klinefelter có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của tinh hoàn, dẫn đến nhỏ hơn tinh hoàn bình thường, có thể dẫn đến sản xuất testosterone thấp hơn. Hầu hết những người đàn ông mắc hội chứng Klinefelter sản xuất X hoặc không có tinh trùng. Một nam giới có 47 nhiễm sắc thể XY, đột biến về gen AZF trên nhiễm sắc thể Y cũng có thể gây ra dị dạng không tinh trùng. Ngoài ra có những nguyên nhân viêm teo tinh hoàn sau khi mắc chứng quai bị cũng dẫn đến không có tinh trùng, tinh hoàn ẩn. Hiện nay với sự phát triển của công nghệ y học, nam giới vô sinh không có tinh trùng vẫn có thể được trị khỏi nhờ một số các phương pháp như dùng thủ thuật MESA. Thủ thuật này dùng cho những người bị tắc ống dẫn tinh nhưng cơ thể vẫn sản xuất ra tinh trùng. Bác sĩ sẽ trực tiếp lấy tinh trùng từ màu tinh của người bệnh bằng phương pháp chọc hút. Tỷ lệ thành công của thủ thuật này được đánh giá là rất cao, tuy nhiên bạn sẽ phải trải qua một quá trình tiểu phẫu. Thủ thuật MESA, phương pháp này vẫn là chọn hút tinh trùng, nhưng bác sĩ sẽ thực hiện qua da của người bệnh. Tuy là tỷ lệ thành công của BESA so với MESA chỉ bằng một nửa, nhưng BESA sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều khi bác sĩ chỉ gây tê tại chỗ để thực hiện thủ thuật. Thủ thuật MTC. Nếu cơ thể bạn vẫn sinh tinh bình thường thì ngoài MESA, bạn có thể chọn MTC. Bác sĩ sẽ hút tinh trùng bằng một chiếc kim đâm xuyên qua mô tinh hoàn. Tỷ lệ thành công của phương pháp này cũng khá cao. Trong trường hợp bạn không tự sinh ra tinh trùng được, thì bác sĩ sẽ can thiệp bằng cách tìm mô tinh trùng bằng các mẫu mô của tinh hoàn. Phương pháp này khá phức tạp và tỷ lệ thành công cũng không quá cao. Với nhóm vô tinh không bế tắc, các bác sĩ thường tiến hành phẫu thuật thủ thuật để tìm tinh trùng. Sau đó lấy tinh trùng của người nam kết hợp với trứng làm thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Bên cạnh các thủ thuật điều trị vừa nêu, nam giới nên lưu ý tái khám định kỳ 6 tháng một lần sau điều trị để bảo đảm chất lượng tinh trùng cũng như phát hiện kịp thời các tình trạng khác của cơ thể và khả năng sinh sản của mình. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.